cái lộ trình nghiên cứu và ứng dụng triết lý Buddha Yoga trong cuộc sống của chúng ta. Đây là cái chương 2. Đây là một con đường để hoàn thiện con người có sức khỏe, kỹ năng và uy tín, xây dựng một cộng đồng đoàn kết bằng cái tâm chân thật và tình thương, làm việc bằng cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng. Bởi vậy, bây giờ chúng ta phải đi theo một con đường của Ngài Buddha là Phật để hoàn thiện chính mình và làm lợi lạc cho cộng đồng. Chứng minh bằng cuộc đời tu tập của thành tựu của Thầy trong suốt 45 năm bằng cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng mà hai bàn tay trắng trồng lan bán lan để tạo dựng một sự nghiệp như ngày hôm nay, trải qua một thời gian tu nhập thất 7 năm, đi học giảng sư 9 năm và 18 năm ra chợ bán lan. Đây, một cái lộ trình con người muốn có một cái kỹ năng là phải đi vào cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng chân thật và tình thương theo tiêu chí của Ngài Thích Ca Mâu Ni, theo di thức luận là chuyển thức thành trí. Cái diệu quan sắc trí là cái thức thứ sáu. Con người của chúng ta có hai cái biết. Cái biết thứ nhất là bằng tri thức. Cái biết thứ hai là bằng trí tuệ. Mà tri thức dù bác học cũng vẫn còn tri thức. Mà miễn làm sao mà mình chuyển được cái tri thức qua thành trí tuệ. Con người có tám cái biết: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và cái biết phân biệt và cái diệu quan sát trí. Nếu tám cái biết này mà chúng ta chuyển được thành trí tuệ thì con người chúng ta sống tại trần gian này đầy ý nghĩa. Cái triết lý Buddha Yoga đưa ra năm bước đi. Cái thứ nhất là cái tâm hy sinh, là lìa cái phân biệt, nó chuyển cái thức thứ sáu thành diệu quan sát trí. Cái tâm nhẫn nhục, nó lìa cái chấp, nó chuyển cái thức thứ bảy thành bình đẳng tánh trí. Siêng năng là nó chuyển cái thức thứ tám thành đại viên cảnh trí. Từ đó chúng ta ứng dụng vào việc làm, ứng dụng vào cuộc sống. Khi chúng ta đối nhân xử thế phải bằng cái chân thật và tình thương. Chân thật là chân tâm, tình thương là từ bi. Dùng được hai cái đó với ba cái trí đó thì chúng ta sẽ có một cái lộ trình sống và phát triển cái kỹ năng và uy tín hiện tại. Đó là một cái lộ trình đi mà Thầy đã viết ra kinh nghiệm. Thích Ca Mâu Ni cũng đi một cái lộ trình này. Thứ nhất là Ngài hy sinh cả cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan để ra đi. Thứ hai là 5 năm cầu pháp, 6 năm khổ hạnh để luyện cái nhẫn nhục, rồi mang bát đi sinh ăn trong 49 năm cũng để hoàn thành cái nhẫn nhục, thì cái trí tuệ nó mới hiện ra. Rồi Ngài dùng cái đó để Ngài nghĩ ra cái triết lý của Đạo Phật tồn tại cho tới ngày hôm nay. Bởi vì cái triết lý của Ấn Độ giáo nó không có nói về trí tuệ và chân tâm, nó không nói. Nên Ngài bốn bộ kinh Vệ Đà Ngài học rất rõ. Ngài là nghề văn nghiệp võ song toàn, Ngài phải bỏ hết tất cả để Ngài đi về cái khổ hạnh. Cái người thứ hai nữa là Bồ Đề Đạt Ma, là một thái tử thứ ba qua bên Trung Quốc đời nhà Lương bị dập dùi, nên Ngài phải ngồi lại 9 năm diện bích nhìn vào vách đá để luyện được cái tâm. Rồi Ngài dùng võ thuật để Ngài truyền được cái chánh pháp ra. Người thứ ba nữa là Lục Tổ Huệ Năng, đốn củi để nuôi mẹ. Bữa đó đi giao củi tới gặp một người cư sĩ. Khi họ nói về bốn câu của Kinh Bát Nhã, Ngài ngộ được. Ngài hỏi bốn câu này ở đâu? Nói bốn câu này của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn dạy. Ngài đi tìm Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, thì tới đó, thì Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn hỏi: ông ở đâu tới đây? Nói tôi ở Lãnh Nam. Ngài Hoàng Nhẫn nói, Lãnh Nam là cái vùng rừng rú mọi rợ, sống cuộc đời nghĩa là vô minh. Làm sao ông học được Đại Thừa mà ông tới đây để ông xin cầu Pháp? Ngài Huệ Năng nói, Bạch Hòa Thượng, người có Nam Bắc, nhưng mà Phật tánh chân tâm thì không có Nam Bắc. Khi Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn nghe câu này mới biểu thôi ông xuống giả gạo đi ông. Xuống giả gạo thì cái chày gạo đó quá nặng, mà ngài thì quá ốm, sức khỏe thì sức không đủ, mới lấy cục đá cột vô thân người để gì? Để cho cái chày gạo nó nhổng lên để giả gạo. Hết 9 tháng cái bữa đó, ngài Hoàng Nhẫn mới thấy vậy, mới đi lại chỗ giả gạo của ngài Huệ Năng hỏi, này Huệ Năng, gạo trắng chưa? Bạch thầy, gạo trắng rồi mà chưa sàng. Con hiểu rồi, nhưng mà thầy chưa dạy tiếp và khai thị cho con. Ngài lấy cây gậy của ngài, ngài gõ vô cái chài gạo cốc 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 3 cái, rồi ngài chắp tay sau đít để ngài đi. Tại sao ngài làm như vậy? Ngài làm cái mục đích là để cho ngài Huệ Năng hiểu không? Đây gõ 3 cái là phải canh 3, mà chắp tay sau đít đi là để cho phải đi vào cửa sau cái thất của ngài. Thì sau khi đúng canh 3 thì Huệ Năng đi sau cái thất kêu Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn, ngài mới dậy mới khai thị và trao uy bác cho làm tổ thứ 6 của Trung Hoa. Như vậy, tưởng là làm tổ rồi, tưởng đã xong rồi, nhưng mà ngài Huệ Năng không chịu, mới đi vào cái đám thợ săn 16 năm để luyện cái nhẫn nhục, là sao giặt đồ, giặt đạc, trồng rau, chẻ củi cho cái đám thợ săn ăn. Nó chửi, nó mắng mà ngài chịu. Sau khi đúng 16 năm ngài ngộ được, ngài thành tựu được cái vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh là khi mình nhẫn nhục mà cái tâm mình gặp nhiều khó khăn, mình vượt qua hết tất cả mọi việc, cái hy sinh nhẫn nhục vượt qua, ngài chứng được pháp, nên ngài được làm tổ thứ 6 của Trung Quốc. Đó là người thứ 3. Người thứ 4, vua Trần Nhân Tông. Tại sao ngài ứng dụng được cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng và chân thật tình thương, nên ngài mới kết tụ được một cái nội lực của toàn dân để hai lần chống được quân Mông. Như vậy, ở Việt Nam cũng phải vậy, mà thế kỷ 21 này cũng phải vậy, mà chính riêng xong cũng phải vậy, các con ở đây cũng phải vậy. Đây là một cái lộ trình mà cái tâm hy sinh nhẫn nhục và siêng năng để mà thành công được. Không còn con đường nào đi Phật trước tổ sau, là đi một cái lộ trình như vậy. Vì chỗ này mà thầy phải bán lan 18 năm ở chợ Sài Gòn, để ngủ tại chợ Sài Gòn để luyện cái nhẫn nhục, tự trồng lan, tự cuộc sống này. Bởi vì cái chỗ đó mới chuyển thức thành trí. Người ta không hiểu chuyển thức thành trí bằng cách nào. Bởi vì con người nó có 3 cái vô minh. Thứ nhất là cái phân biệt, thứ hai là cái chấp, thứ ba là sống cái tâm nhỏ hẹp. Bởi vậy thầy đã dạy các con, tâm rộng lớn thì cái trí nó mới rộng lớn, cái trí rộng lớn thì cái đức nó mới rộng lớn, cái đức nó rộng lớn thì cộng đồng mới rộng lớn, cộng đồng nó rộng lớn thì phương tiện mới rộng lớn, mà phương tiện rộng lớn thì hạnh phúc, an lạc nó mới rộng lớn. Vì chỗ này, Phật trước tổ sau đều đi một cái lộ trình như vậy. Mà viện nghiên cứu ứng dụng Buddha Yoga cũng phải tạo một điều kiện như vậy để dạy cho các con. Đó, từ 7 giờ sáng tới bây giờ các con làm việc, bây giờ con lại tập yoga, để nghe thầy giảng cái triết lý. Các con ăn chay, các con có tạo nghiệp không? Các con sống cuộc đời chân thật và tình thương, làm việc hàng ngày, rồi học, rồi tối học kinh, rồi ngủ, sáng mai dậy thiền, từ 5 giờ tới 6 giờ con thiền định, xong giảng tiếp. Như vậy thì con ở một cái môi trường này, như vậy thì nó sẽ đi về đâu? Trong cái ngũ thừa Phật giáo, hàng tháng con lãnh lương, con gửi về cha mẹ, đó là báo hiếu cha mẹ, là nhân thừa. Bây giờ con làm khoa học càng ngày càng phát triển là thiên thừa. Còn bây giờ ngồi tập yoga với thiền định đây là thính văn thừa. Ngồi nghe thầy giảng triết lý Buddha là Bồ Tát thừa. Rồi hiện bây giờ có mấy đứa đi ra ngoài bờ hồ, cái trung tâm yoga của Đà Lạt, để hướng dẫn lại, để cho người tập yoga có sức khỏe và giảng triết lý Buddha, để cho họ hiểu cái cuộc sống đó là Bồ Tát hạnh. Mấy con còn nhỏ, cư sĩ mà đi một cái lộ trình này, cái lộ trình này không phân biệt tu sĩ hay là cư sĩ, miễn làm sao làm được. Lục tổ Huệ Năng là người cư sĩ mà người đốt củi nuôi mẹ, Thần Tú là một vị hòa thượng ở với ngài Hoàng Nhẫn hơn 30 năm, quản lý 500 tăng ni mà không được truyền thừa. Mà tại sao ngài Huệ Năng được truyền thừa? Nó do con người hiểu được và con người ứng dụng được, do con người có trí tuệ mới được là truyền thừa. Đó. Hôm nay xong giảng một cái đoạn đường như vậy, nghĩa là cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục và cái tâm siêng năng nó là như vậy, để cho các con ở đây các con thấy. Bây giờ các con ngồi đây là mục đích để nghe, nhưng mà nghe rồi mình phải ứng dụng, mình phải làm và mình phải thực hành, cái chỗ đó mới có giá trị. Mình nghe rồi mình hiểu mới được. Khi Đức Phật thị hiện sanh ở thế gian này, ngài hiển thị rõ ràng cái lý của Bát Nhã. Lúc lìa đời, ngài cũng dùng cái Bát Nhã để quán chiếu ra đi. Ngài Buddha còn như thế, vậy chúng ta phải làm sao để lên một cái lộ trình ra đi như ngài? Ngài Buddha thuyết giảng Bát Nhã 22 năm. Những người có trí tuệ đưa ra phương châm: gian khổ là nấc thang thành công của người trí, cũng là vực thẳm của kẻ hèn nhát và lười biếng. Vì gian khổ sẽ giúp cho chúng ta rèn luyện được cái tâm hy sinh nhẫn nhục và siêng năng. Hy sinh được thì chuyển được cái thức thứ sáu thành diệu quang thất lý, cái tâm nhẫn nhục được là vô pháp chuyển thành cái thức thứ bảy là bình đẳng thánh trí siêng năng. Sẽ làm được những điều ấy, thường hằng sẽ được cái kỹ năng và trí tuệ. Như vậy, chúng ta phải làm sao để trí tuệ cái tâm mình hiển lộ một cách ứng dụng vào đời thành công, để lúc ra đi tự tại an lạc như hiền thánh, đó là điều mà mỗi chúng ta cần phải hiểu và thực hiện ngay trong kiếp sống này. Khi lìa đời, chúng ta không thể mang theo bất kỳ một vật gì chúng ta tích lũy được ở trong kiếp sống của mình, mà chỉ mang theo được cái trí tuệ của chính mình mà thôi. Muốn vậy, chúng ta phải hiểu được cái Bát Nhã, rõ một cái lộ trình ứng dụng trong cuộc sống để đạt được trí tuệ. Trí tuệ Bát Nhã là phương tiện đi đến giác ngộ của ngài Buddha. Đức Buddha cũng là từ trí tuệ này mà sinh ra. Lúc ra đi, ngài cũng phải dùng trí tuệ này để quán chiếu hết tất cả các pháp, trở về được cái không, rồi mới lìa đời được. Cái chân tâm hay là cái tâm thanh tịnh hay là tâm của Buddha, ai cũng sẵn có trong mình, nhưng chúng ta không nhận biết và không ứng dụng được cái tâm này trong cuộc sống. Chúng ta phải nhờ ngài Buddha chỉ dạy mới rõ được. Một sứ giả từ sơ địa bắt đầu hiểu được tâm này, đến lục địa thì tâm này mới hoàn thành hiển lộ, nên gọi là hiện tiền địa. Sứ giả không phải ở đâu xa mà ở ngay trong từng hành động, trong từng tư tưởng, việc làm, vì cộng đồng vượt qua các nghi thức của tôn giáo. Muốn có được trí tuệ giác ngộ, chúng ta phải đi qua một con đường thập độ ba la mật, gọi là Bát Nhã, là phương tiện hiện ra cái âm thanh, cái tâm thanh tịnh của chính mình. Còn công phu hay là yoga để luyện được cái nội lực, sức khỏe, làm ra phương tiện điều thân, điều tức, như con ngựa chở chúng ta đi đến thành công vậy. Đó. Con người của chúng ta có ba cái tâm. Thứ nhất là tâm lực, thứ hai là trí lực, thứ ba là pháp lực. Mà cái tâm lực này do các con yoga và thiền định Trí lực là do cái triết lý Buddha. Pháp lực là chúng ta ứng dụng được ra. Mình phải hiểu qua một cái lộ trình này. Mình phải thấu suốt cái lộ trình này mới được. Phải có một đạo sư, phải có một vị thầy để khai thị cho chúng ta và dạy cho chúng ta mới có được. Vì cái chỗ chấp và phân biệt của chúng ta, cái vô minh chúng ta nó từ vô lượng kiếp rồi, nên chúng ta mới tái sanh lại trong kiếp này. Chúng ta tái sanh lại mục đích để làm gì? Mục đích để chuyển hóa hết tất cả cái ham muốn, cái ích kỷ, cái tham lam, cái tật đố, cái đối kỵ, cái ngã mạn của chúng ta. Làm cách nào để chuyển nó? Thì phải đi ba bước. Con người phải có cái tâm hy sinh. Hy sinh vì cái gì? Sự lợi ích cho cộng đồng. Nhẫn nhục là cái gì? Nhẫn nhục là gặp nhiều khó khăn, trăn trở, mình cố gắng đi vượt qua. Siêng năng, ba cái này đưa cho chúng ta thành là một cái nghi thức để chúng ta chuyển thức thành trí. Mà con người đã chuyển thức thành trí rồi, chúng ta phải sống bằng chân thật và tình thương. Bằng chân thật là như thế nào? Chân thật là khi chúng ta lắng nghe được những gì chúng ta hiểu, lắng nghe những gì chúng ta sai, chúng ta thành thật để sửa, thành thật để cầu pháp để dạy. Chứ không phải mà chúng ta đã sai rồi, người ta đã chỉ cho mình rồi, mình còn ngã mạn nữa, thì cái sai đó càng ngày nó càng tăng, cái vô minh nó càng ngày nó càng mạnh lên. Một vị thầy bắt buộc là phải chỉ cái sai cho người học trò. Người thầy mà không chỉ cái sai học trò vì danh lợi thì người thầy đó vô nghĩa. Người thầy đó mở đích cho học trò nó giàu có, để nó có tiền, để nó cúng dường cho mình ăn, thì người thầy đó vô nghĩa. Người thầy đó phải có trí tuệ, phải nhìn được cái sai của người trò học trò, phải nhìn được cái sai. Bởi vì người thầy đó phải có trí tuệ và phải có trải nghiệm qua rất nhiều mới dạy được. Chứ đâu có phải là người thầy đó để hưởng, đâu phải để vuốt ngọt đâu, để lấy bao thơ đâu. Không phải. Mà người thầy đó quan sát từng niệm một của người học trò, quan sát từ cử chỉ của học trò, quan sát từ cái hành động của người học trò mới nhìn được. Mà người thầy đó phải có sự trải nghiệm qua cái cuộc đời, cái tâm hy sinh, nhẫn nhục, siêng năng, chân thật và tình thương mới thấy được. Mới thấy được cái đó, mới hiểu được cái đó. Chứ đâu có phải là đã kêu mình bằng thầy rồi thì mình phải làm sao đây để mình đào tạo cho người học trò, mình phải dạy cho người học trò. Thường thường là một người giảng viên là phải học là thành giảng sư trung ương hoặc là giảng sư của địa phương, là xuất gia từ 5 năm, 10 năm, 20 năm mới giảng được. Còn cái này các con là còn cư sĩ mà bắt đầu để triển khai cái triết lý Buddha cho cộng đồng rồi. Cái chuyện này làm là như thế nào? Ai làm? Phật giáo có làm được không? Ai dạy được? Mà các con mới học có mấy tháng thôi, mà con mới học rồi dạy yoga, mình đưa cái sức khỏe cho cộng đồng, rồi xong rồi mình dạy cái triết lý Buddha để cho người ta ứng dụng, người ta có một cái hạnh phúc an lạc nữa. Như vậy có phải là mình ban bố cho người ta mình phải đưa ra cái sức khỏe cho người ta không? Cái đó tiền mua được không? Các con phải dùng ba cái tâm. Cái tâm hy sinh, nhẫn nhục, siêng năng và chân thật tình thương mới làm được. Chứ còn ngoài ra không có làm được. Vì kinh nghiệm bản thân của Thích Ca Mâu Ni, kinh nghiệm của Ngài Bồ Đề Đạt Ma, kinh nghiệm của Lục Tổ Huệ Năng và kinh nghiệm của vua Trần Nhân Tông và kinh nghiệm cuộc đời của Thầy mới đưa được ra. Bởi vì tại sao cái khóa giảng sư trung ương cao cấp mà thầy học mới có 6 tháng cho thầy đi giảng rồi, giảng bên châu Âu rồi, giảng trường đại học rồi. Tại sao vậy? Vì có cái tâm hy sinh, nhẫn nhục, siêng năng và chân thật tình thương thì mới học được, mới ứng dụng được ra chứ. Còn mình nói láo, nói xạo, còn mình sống cuộc đời không chân thật thì làm sao được? Đó, cái phần này nó là như vậy đó. Nếu chúng ta không có một cái lộ trình rõ ràng thì chúng ta không thể học được. Ngài Lục Tổ Huệ Năng là người dốt chữ dốt pháp, không có một chữ, không có một pháp. Mà tại sao mà Ngài hiểu được, mà được Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn trao uy bác để làm tổ thứ sáu? Nó do cái lộ trình của Ngài đi. Ngài hy sinh cả cha mẹ, Ngài hy sinh tất cả, rồi Ngài phải mang cục đá trên lưng, rồi phải giả gạo, hết 9 tháng chịu gian khổ. Đã làm tổ rồi, trao uy bác của Phật rồi, mà Ngài còn vào thợ săn thêm 16 năm nữa. Ngài dẹp cái tôi nó qua một bên đi, Ngài dẹp cái ngã nó qua một bên đi, Ngài âm thầm ở vào trong cái đám thợ săn, để Ngài nấu cơm, Ngài chẻ củi, Ngài hái rau, Ngài trồng rau cho cái đám thợ săn ăn. Có phải là Ngài luyện được cái tâm nhẫn nhục không? Nó mới hoàn thành được chứ. Chứ còn mà ngã mạng quá, chưa hiểu được cái gì hết, mà muốn dạy người ta rồi, muốn chỉ huy người ta rồi, vậy thì ai mà dạy cho mình đây? Học cái gì đây? Thập độ Ba La Mật, đây là một chặng đường từ sơ quan hiện địa đến cái lục hiện tiền địa. Một giai đoạn này muốn thành tựu cần phải ứng dụng cái tâm trong mọi việc làm, ứng dụng từng một niệm khởi nơi tâm các việc làm thì sẽ hiển lộ được trí tuệ, đi đến thành công. Chỗ này chính là chỗ mà mỗi chúng ta phải tự biết quay trở lại cái tâm thanh tịnh của chính mình, lấy cái sai của mình để sửa lại mới là chân thật. Tu trí tuệ không có hình tướng, nhưng phải thường quay về lắng nghe cái tâm thanh tịnh của chính mình. Nếu một người tu trí tuệ mà áp dụng vào cuộc sống của mình, ví như một vị giám đốc một công ty có vài trăm nhân viên, thì tất cả nhân viên này sẽ được an lạc theo tinh thần triết lý của Buddha. Đấy chính là một con đường của một sứ giả. Vì vậy, tu không phải nhất thiết phải vào chùa để tu, mà mình là ở chỗ ứng dụng để hiện thực được ngay trong cuộc sống này. Chân lý là phương tiện tối thượng, tức là tư tưởng của Đức Ngài Buddha từ cách đây hơn 2557 năm, nhưng lại là phù hợp với cuộc sống hiện tại. Đó chính là cái triết lý Buddha theo cái chuỗi công thức: tâm rộng lớn thì cái trí rộng lớn, mà cái trí rộng lớn thì cái đức nó mới rộng lớn, cái đức là rộng lớn thì cái quy tín mới rộng lớn, quy tín rộng lớn thì phương tiện mới rộng lớn, mà phương tiện rộng lớn thì cộng đồng mới rộng lớn, an lạc rộng lớn và hạnh phúc mới rộng lớn. Chúng ta từ lúc lọt lòng được cha mẹ sinh ra rồi, có một thời gian là 20, 30 đến 70, 80 tuổi thì già đi, bị bệnh rồi chết. Quy luật này áp cho tất cả chúng ta, không có ai tránh khỏi, đó là quy luật sinh già bệnh tử. Hiện hữu trên cuộc đời này mà phải có ngày ra đi, nhưng phần đông chúng ta không biết đi lúc nào. Cuộc đời của chúng ta lúc sống tự mình không làm chủ được chính cái bản thân mình, ra đi cũng không tự mình làm chủ được. Chỉ có những người có trí tuệ giác ngộ mới làm chủ được cái cuộc sống, mới làm chủ được cái chết. Chúng ta thấy cuộc đời này sống trong thế gian xã hội thật là ngắn ngủi, cho nên chúng ta phải sống sao có ý nghĩa, làm chủ được cuộc sống, không bị ràng buộc, tức là giải thoát ngay trong cuộc sống này mà trong từng việc làm. Có người nói đợi khi nào hết việc của mình mới tu, thì không biết rằng phải tu ngay từng việc làm sao đừng để vướng mắc ràng buộc. Bởi vậy khi Ngài Buddha và chư tổ dạy rằng pháp là pháp, pháp hà từng pháp, tức là pháp là sinh ra muôn pháp, làm gì có được kết thúc pháp, chừng nào mới xong rồi được. Nếu chúng ta còn tâm niệm này thì thực sự không có trí tuệ, chưa hiểu gì triết lý Buddha. Các bậc trí tuệ dù cho đến ngày lìa đời, lìa trần gian, các ngài thường coi xem như là cái tàn thức của chúng mình đầy đủ chưa. Nếu chưa thì phải tiếp tục quân tập. Đó. Mình tu ngay trong việc làm, chứ không phải mình tu ngay trong cái việc gì hết. Khi mình nhập thất, mình tập yoga là để tạo ra cái tâm lực, cái sức khỏe cho chính mình mà thôi. Còn cái trí tuệ thì ngay trong cái việc làm của chúng ta, ngay trong cái ứng dụng của chúng ta, cái đối nhân xử thế của chúng ta, chứ không phải là ở đâu xa. Con người mà không sống được chân thật, cái ngã mạn quá, đã ngu rồi mà còn ngã mạn nữa, thì lại vậy làm sao ai dạy? Mình đã ngu rồi, mình đã dốt rồi. Ngu dốt đây là ngu dốt cái trí tuệ, ngu dốt cái ứng dụng, ngu dốt đây là ngu dốt tham lam. Muốn người ta phải phục tùng mình mà mình không hiểu gì hết, mình không có dạy người ta được, thì vậy làm sao mà? Vậy làm sao? Có phải là mình cái tôi mình lớn quá không? Mình làm cách nào đây để mình hiểu được cái này, rồi mình ứng dụng vào cuộc sống, từ thời gian từng niệm khởi, cái chỗ đó mới gọi là tu, gọi là sửa chứ. Còn mình không biết được mà, nói ra là mình cãi, nói ra mình lách qua chuyện này, lách qua chuyện kia, có phải là con người mình giả dối không? Mà giả dối thì sống không chân thật, mà không chân thật thì làm sao hiểu được? Phải tạo nghiệp không? Mà nếu mình sống không chân thật, làm sao có uy tín, làm sao có kỹ năng, làm sao được, làm sao có sức khỏe được? Con người mình sống không có chân thật, cái tâm mình không có hy sinh nhẫn nhục, tâm mình không có siêng năng, thì mình làm sao? Mình đã dốt, mình muốn làm sếp người ta không vậy thì ai hợp tác với mình, ai dạy mình? Không được. Cuộc đời mình như vậy là làm sao? Mình lấy cái xảo quyệt của mình để mình tạo cái danh, làm sao được? Mình phải chịu hết sức nhẫn nhục, mình chịu hết sức để mình mới học được chứ. Thích Ca Mâu Ni là một thái tử con của vua Tịnh Phạn, nghề văn nghiệp võ song toàn, mà ngài còn phải mang bát đi sinh năng mà để ngài luyện cái nhẫn nhục, để ngài học cái trí tuệ của nhân loại chứ. Cái trí tuệ là của chính mình chứ. Như vua Trần Nhân Tông còn phải mang bát đi qua Chiêm Thành mà, chiến thắng hai quân Mông mà, ngài còn bỏ lại để ngài đi mà. Còn mình bây giờ mình sống ở đây mà mình lại có cái ngã mạn này ngã mạn kia là không xài được.